giảm xuống là đọa xuống. Rồi nếu mà mình khéo á thì mình phải tu tiếp trở lại, tu cái phước trở lại thì nó mới tăng lên thì mới sanh trở lại, tức là giữ trở lại. Thì như vậy không phải là nó luôn luôn nó cố định mà nó có tăng có giảm. Tất nhiên là mình làm cái nghiệp mà của cõi trời hoặc là cõi người thì mình hưởng được cái phước báo của cõi người hoặc cõi trời đó, nhưng mà nếu hưởng xong hết rồi thì nó giảm xuống. Vì vậy cho nên là mình phải tạo thêm để cho nó tăng thêm thì nó mới giữ được. Thì vậy là nó có tăng có giảm. Còn cái hành nghiệp mà thuộc về bất tịnh, tức là thuộc về ác á, thì nó cũng vậy. Tất nhiên là bị cái quả báo mà ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì ở trong đó nếu mà mình đã chịu cái quả báo đó hết rồi thì nó giảm thì có thể sanh lên người không, nhưng mà bây giờ sanh lên nó giảm đó rồi, sanh lên người rồi, nhưng mà mình làm ác trở lại nữa thì nó lại tăng, mà tăng thì nó lại thọ trở lại cái quả báo đó. Thì như vậy thì nó cũng có tăng và có giảm, chứ nó không có cố định. Vì vậy cho nên đã là có tăng có giảm thì tất nhiên là nó không có gọi là có dừng trụ. Cho nên ở đây mới nói rằng giống như là cái người bệnh á, thì chữa trị mà nó thích ứng thì nó hết, nếu mà chữa trị không thích ứng thì nó lại tăng thêm, thì vậy nó có bớt, nó có thêm, cho nên nó không cố định. Mà không cố định tất nhiên là không có cái thật thể của nó, cho nên gọi là nó chỉ có cái theo cái ngôn thuyết mà của thế tục mà tạm nói là có thôi. Chứ còn nếu mà hiểu rõ thấu suốt được trong cái đề nhất kỳ đế thì nó liền dừng. Vậy cho nên ở đây ngài lại nói thêm qua về cái phần 12 nhân duyên, tức là khi mà thấy được cái nghĩa đề nhất kỳ đế thì dứt được vô minh, mà dứt vô minh thì tất nhiên là các hành thức rồi nó dứt. Ban đầu thì nói vô minh, nói hành, nói thức, nói danh sắc, lục nhập vân vân, để cho mình thấy rõ những cái này nó duyên cái kia mà có, cái kia nó duyên cái này mà có, cho nên nó không có thật thể. Chứ không phải nói 12 nhân duyên đó rồi mình chấp mà thật có cái 12 nhân duyên đó, mà chấp thật có 12 nhân duyên đó thì tất nhiên là chấp thật có sanh tử, thì như vậy là ở trong sanh tử mãi. Mà đây Phật nói sở dĩ mà Phật chia ra 12 nhân duyên đó là để cho mình thấy rõ nó là cái gốc gác, cái đầu mối của sanh tử, nó không thật, nó từ cái vô minh mà nó tạm có thôi. Cho nên là dứt vô minh thì rồi tất những cái kia nó cũng sẽ dứt. Vậy cho nên ở đây mới nói rằng nếu mà người mà được cái đệ nhất nghĩa đế mà sanh cái trí tuệ chân thật á, thì tất nhiên vô minh nó dứt, mà vô minh dứt á, thì các hành nó không có nhóm hợp nữa. Vì vậy cho nên mới dẫn ở cái phần gọi là kiến đạo, tất nhiên là khi mà thấy được đế, thấy được cái chân lý thì nó đoạn được ba cái kết là thân, kiến, nghi và giới cấm thủ. Bởi vì cái này là thuộc về cái kiến chấp gọi là thô bên ngoài, cho nên là nó dễ đoạn, tức là mình cái kiến chấp sai lầm thôi. Vậy cho nên khi mà thấy được cái lý thật thì những cái kiến chấp này nó liền sạch. Nhưng mà những cái phiền não á, thì không phải chỉ thấy chân lý mà nó hết liền, mà phải quân tập tu. Vì vậy cho nên là khi mà mình ở đây gọi là đến cái phần gọi là tư duy mà được đoạn đó, thì các cái thứ tham nhuế rồi sắc nhiễm, vô sắc nhiễm vân vân thì nó mới được đoạn. Cho nên là mình thấy được cái lý thật là mình phá được cái lầm chấp thôi. Nhưng mà còn cái phiền não thì phải tu, phải quân tập nhiều thời gian dài nó mới hết, chứ không phải thấy cái hết liền. Vì vậy cho nên cái này không khéo thì mình cũng dễ mắc kẹt nè. Bởi vì khi mà thí dụ như thấy được cái lý thiền rồi á, thì tưởng đâu là như mà thấy như vậy là xong việc, nhưng mà không phải, thấy đó là chỉ phá được cái lầm chấp thôi, còn những cái tập khí, những cái phiền não thì nó chưa hết, cho nên là phải bảo dưỡng, phải nuôi dưỡng nó lâu ngày thì nó mới có thể hết được. Cho nên còn phải tu nữa, chứ không phải thấy mà xong. Vậy cho nên khi mà dứt được hai cái phần này, ở cái phần kiến đế mà đoạn, rồi cái phần tư duy mà đoạn được, thì như vậy là từng phần nhân duyên nó cũng đều được đoạn. Cho nên rồi khi mà đoạn hết cái này thì mới rõ ràng là cái thân năm ấm này nó mới rút ráo là nó tịch diệt, nó lặng lẽ, không còn thừa, tức là không còn cái nghiệp, cái hành nghiệp thừa trở lại nữa. Thì như vậy cho nên mới gọi là chỉ còn có cái không. Cho nên đây mới nói rằng như vậy là Phật muốn chỉ cái nghĩa không là như vậy đó. Tức là nói các hành nó là vô thường, nó là không thật, nó luôn luôn là nó bị cái vô thường cướp đoạt, để cho mình rõ nó không có cái thật thể. Ngay đó mình ngộ được cái lý không, mà dứt được cái sanh tử, mà được giải thoát. Chứ còn nếu mà nghe nói như vậy là chấp thật có các hành vô thường thì như vậy là lại kẹt trên đó. Cho nên ở đây thì kết luận ngài mới nói đó là nó là chỉ là cái nghĩa không, nó là cho nên nói các hành nó là hư dối thôi, nó hư dối đó là để chỉ bài cái nghĩa không. Thì ở đây ngài mới nói phá tiếp thêm, tất nhiên là nói là các pháp nó vì nó không tánh cho nên nó là hư dối, vì hư dối cho nên nó không. Cho nên ngài mới nói thêm cái bài kệ là vì các pháp nó có khác cho nên biết nó là không có tánh, và pháp không tánh thì cũng không, vì tất cả pháp không. Như vậy thì tất nhiên là sở dĩ mà nói nó là không tánh đó là bởi vì nó luôn luôn là nó biến dị, nó đổi khác, thấy không? Nếu mà nó có tánh đó, thì tất nhiên là nó không có biến dị, nó không có đổi khác. Mà ở đây vì nó biến dị, nó không có dừng trụ nơi tự tánh của nó cho nên gọi nó là không tánh. Ngài ví dụ cũng như là đứa bé, mà nếu mà nó có cái tánh thật của đứa bé mới sanh thì nó trụ nơi cái tự tánh đó, thì tất nhiên là nó không có mà gọi là làm biết bò cho đến tuổi già, không? Bởi vì nó chữ tánh thì tất nhiên nó là cố định, nó là thường trụ. Mà đứa bé mà nếu mà nó thật có tánh thì tất nhiên là nó luôn luôn nó vẫn là đứa bé, nó không có biến đổi. Mà đã biến đổi thì không có cái tánh cố định, không? Nhưng mà nghe nói không tánh như vậy đó thì rồi con người á thì lại chấp như vậy thì có cái pháp không tánh, không? Phá cái tánh rồi thì lại chấp qua cái không, phá cái có thì kẹt qua cái không. Cho nên ngài cũng phá luôn cái không. Tất nhiên ngài nói rằng sở dĩ mà nói không tánh đó là vì phá cái tánh chứ không phải thật là có cái pháp không tánh, không? Nghĩa là cái tánh đã phá thì tất nhiên nó không thật rồi, mà không thật thì nương cái gì để mà gọi là nói rằng có cái pháp không tánh? Bởi vì không tánh là đối với có tánh, mà có tánh thì đã phá rồi. Cho nên ở đây ngài mới nói rằng như vậy thì cái pháp không tánh này nó cũng không có cái cội gốc, tức không có cái chỗ đối đãi. Thì như vậy chỉ là gượng chấp thôi. Cho nên ở đây ngài mới nói vì phá tánh cho nên nói không tánh. Thì cái pháp không tánh đó nếu mà nó có thì chẳng gọi là tất cả pháp không. Ở đây nói tất cả pháp là không á, là bởi vì không có một cái pháp nào có thật tánh hết cho nên mới nói là tất cả pháp không. Còn nếu mà có một cái pháp không tánh thì vậy nó thành có rồi, thì đâu gọi là tất cả, nói tất cả pháp không được. Cho nên có tánh hay là không tánh thì cũng đều là gọi là cái đối đãi nhau thôi, không có thể chấp được. Đó là phá gì có và không, không? Bây giờ ngoại nhân mới hỏi ngược lại. Bây giờ các pháp á, nếu mà không tánh á, không? Họ vẽ lại, nếu mà các pháp mà nó không tánh á, thì làm sao mà nói rằng có mới sanh cho đến tuổi già nó có những cái tướng sai khác đó, không? Nếu mà nó không tánh thì làm sao mà có từ mới sanh cho đến tuổi lớn lên rồi tới tuổi già nó có những tướng sai khác đó? Mà có sai khác đó thì tất nhiên là có tánh rồi. Bây giờ họ vẽ lại thì ở đây ngài mới nói rõ, không? Các pháp mà nếu mà nó không có, ngài mới tất nhiên là ngài mới nói nếu mà các pháp á mà có tánh á, thì làm sao mà có được khác, không? Còn nếu mà các pháp mà không tánh á, thì cũng làm sao mà có khác được. Tất nhiên là nếu mà nó có tánh thì nó cố định rồi thì không thể mà có đổi khác được. Còn không tánh tất nhiên là không, tất nhiên là không thật có, cũng giống như là lông rùa là xương thỏ thì làm sao mà có đổi khác. Còn có tánh thì tất nhiên là cái tánh nó là cố định rồi, là thật có rồi, cũng giống như là cái vàng mà thật, vàng ròng. Vàng ròng thì tất nhiên là nó không có thể biến đổi, hay là cũng như là cái tánh, thí dụ giống như là tánh tối thì nó không thể biến thành sáng. Ngài thí dụ vậy, tất nhiên nó có tánh thì nó không thể biến đổi. Còn ông nói là nó có biến đổi thì phải có tánh. Ở đây thì Ngài nói rõ, đã có biến đổi thì tất nhiên là không có tánh. Có tánh thì đâu có thể biến đổi được. Tánh là nó cố định, nó thường trụ. Còn không tánh thì cũng không thể biến đổi được. Không tánh thì tất nhiên là không có. Không có là nói cái gì biến đổi. Thành ra cả hai, dùng cái có tánh và có không tánh thì cũng không có được. Đó là cái phần trước. Cái phần sau thì mới phá là, nghĩa là tức pháp ấy, tức pháp khác. Thì thôi cái này để kỳ sau.